Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự bàn tiếp về ảnh hưởng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Đức Quốc vừa qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam họp hội nghị lần thứ hai. Theo tin từ trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, các đức giám mục Việt Nam sẽ nhóm họp hội nghị lần thứ hai năm 2011 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn từ ngày 3 đến 7 tháng 10 năm 2011. Kể từ năm 2008, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định nhóm họp mỗi năm hai lần thay vì một lần, được gọi là kỳ 1 và kỳ 2. Hội nghị kỳ 1 thường diễn ra trong tuần Bát Nhật Phục Sinh và hội nghị kỳ 2 vào tháng 10 hàng năm. Được biết, trong hội nghị lần này, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ quan tâm đặc biệt đến các vấn đề sau. Thứ nhất, triển khai thư chung hậu Đại hội Dân Chúa năm 2010 thành kế hoạch mục vụ cụ thể tại mỗi giáo phận, ngoài kế hoạch chung của Giáo hội Việt Nam, thể hiện hình ảnh giáo hội hiệp thông và tham gia. 2. Góp ý cho bản đề cương Tân Phúc Âm Hóa của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2012. Đặc biệt trong lần nhóm họp này, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đang viếng thăm mục vụ Giáo hội Việt Nam, cũng tham dự phiên họp khai mạc hội nghị.
Tin Việt Nam. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam giải thích về mục đích và chức năng của Ủy ban. Trong lá thư ngỏ đề ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình cho biết, mới đây có một số người Công giáo thuộc Giáo phận Vinh đã bị công an bắt giữ. Dư luận trong cũng như ngoài nước bức xúc và đặt nhiều câu hỏi về vụ này. Gia đình của những người bị bắt giữ đã gửi thư yêu cầu các đức giám mục lên tiếng. Một vài người cũng gửi thư cho Ủy ban Công lý và Hòa bình đề cập đến cùng một vấn đề. Ngày 17 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng gửi thư đến Tòa Giám mục Vinh để nêu vụ việc gọi là một số công dân Công giáo vi phạm pháp luật, hoạt động phạm tội chống nhà nước, hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, đã bị khởi tố bắt giam. Trong thư ngỏ, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội để trả lời cho những bức xúc trên đây. Ngài nhắc lại rằng, mục đích của Ủy ban là phổ biến giáo huấn xã hội của giáo hội, để tín hữu hiểu, sống và xây dựng xã hội theo định hướng của giáo hội, chứ không bao giờ đóng vai trò của một cơ quan khiếu kiện.
Tin Âu Châu. Đức Thánh Cha mời gọi các đức giám mục Âu Châu hãy tìm kiếm những con đường truyền giáo mới để phục vụ các thế hệ mới. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp các đức giám mục Âu Châu kết thúc phiên khoáng đại về công cuộc truyền giáo mới diễn ra tại Tirana, Albany từ ngày 29 đến ngày 2 tháng 10 vừa qua. Trong một sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và gửi cho Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Hungary, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các đức giám mục Âu Châu hãy can đảm tìm kiếm những con đường truyền giáo mới để phục vụ các thế hệ trẻ. Kết thúc phiên khoáng đại, các đức giám mục Âu Châu đã soạn thảo một tuyên ngôn để nhắc lại rằng Rao giảng tin mừng là biểu hiện của sự sống và sức sinh động của giáo hội. Các ngài nhắc lại rằng công cuộc truyền giáo mới nhắm đến tất cả mọi người đã chịu phép rửa. Tuyên ngôn có đoạn viết như sau: cũng như các giáo xứ, các phong trào và các cộng đồng mới, các gia đình và các bạn trẻ nói chung là những thành phần cởi mở nhất để trở thành các nhà truyền giáo. Việc dạy giáo lý và các trường công giáo cũng phải là và phải luôn trở thành những nơi truyền giáo. Cuối cùng, các bí tích là những nơi ưu biệt để thực thi công cuộc truyền giáo mới. Các đức giám mục Âu Châu cũng xem các kỹ thuật mới, Internet, các mạng lưới xã hội là những con đường truyền giáo mới. Các ngài cũng nhắc lại lời của Đức cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền giáo mới. Theo Đức cha Fisichella, công cuộc truyền giáo mới là một cơ hội để học hỏi và giải thích thời điểm lịch sử hiện tại để hoạt động bình thường của giáo hội trở thành phi thường. Nói cách khác, chúng ta được mời gọi sống một cách phi thường, biến cố bình thường của đời sống giáo hội là truyền giáo.
Tin Việt Nam. Giáo hội tại Việt Nam vừa cho ấn hành quyển Điển ngữ Công giáo Việt Nam đầu tiên. Theo tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, ngày 8 tháng Giêng năm 2008, dưới sự bảo trợ của Đức cha Bùi Văn Độc và Ủy ban Giáo lý do Đức cha làm chủ tịch, một nhóm chuyên gia đã họp nhau để soạn thảo một quyển Điển ngữ Công giáo Việt Nam. Chủ tịch của nhóm chuyên gia này là Linh mục Nguyễn Chí Thiết, đã loan báo sẽ cho ấn hành ấn bản đầu tiên của quyển Điển ngữ nội trong vòng 3 năm. Hôm 18 tháng 9 vừa qua, quyển Điển ngữ Công giáo đầu tiên đã được giới thiệu nhân một cuộc họp tại Tòa Tổng giám mục Sài Gòn. Như Đức cha Độc đã nhắc lại, đây là quyển Điển ngữ Công giáo Việt Nam đầu tiên. Hiện nay, quyển Điển ngữ này chỉ mới thu thập được 500 từ trong ngữ vựng Công giáo nền tảng. Theo dự trù, trong những lần tái bản kế tiếp, sẽ có thêm 1.000 từ mới được đưa vào quyển Điển ngữ này.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo sư đại học hãy thông truyền sự hiểu biết và chân lý. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua ngày 2 tháng 10, nhân dịp khai giảng các đại học, Đức Thánh Cha mời gọi các giáo sư đại học hãy đào luyện giới trẻ biết yêu mến sự thật và thông truyền cho họ những kiến thức giúp họ có thể làm những chọn lựa tự do. Ngỏ lời với các tín hữu pháp thoại, Đức Thánh Cha nói rằng, xuyên qua việc giảng dạy, các giáo sư cần phải thông truyền lòng yêu mến đối với sự hiểu biết và chân lý. Theo Đức Thánh Cha, kiến thức là điều quan trọng, nhưng huấn luyện giới trẻ biết tìm kiếm sự thật và như vậy có thể làm những chọn lựa tự do là điều rất quan trọng. Đức Thánh Cha kêu gọi, anh chị em hãy giáo dục giới trẻ về những giá trị luân lý và tinh thần đích thực để giúp họ tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Nhân tháng 10 là tháng Mân Côi, Đức Thánh Cha khẩn cầu Đức Mẹ phù hộ tất cả những người làm công tác giáo dục giới trẻ.
Tin Roma. Đức Thánh Cha mời gọi tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha kêu mời các tín hữu hãy phó thác hoàn toàn trong tay Chúa. Tiếp tục loạt bài về cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã chú giải Thánh Vịnh 23. Ngài nói rằng, ngỏ lời với Chúa trong sự cầu nguyện là một cử chỉ tin tưởng triệt để và phó thác cho Thiên Chúa là đấng trọn hảo. Giải thích lời kinh, Chúa là mục tử tôi không còn thiếu gì. Đức Thánh Cha nói rằng, hình ảnh này nhắc lại một bầu khí tin tưởng, thân tình, thân ái. Mục tử là người biết từng con chiên, ông gọi tên từng con và chúng theo ông, bởi vì chúng biết ông và tin tưởng nơi ông. Đức Thánh Cha nhắc lại, chúng ta cũng thế, nếu chúng ta đi theo sau vị mục tử nhân lành, chúng ta chắc chắn sẽ đi trên những con đường ngay chính, chứ dẫu những chặng đường cuộc sống của chúng ta có xem ra khó khăn, quanh co hay dài. Chúa hướng dẫn chúng ta, Ngài luôn ở gần bên chúng ta sẽ không thiếu gì. Chú giải câu, Dù tôi có đi qua thung lũng tối tăm, tôi cũng không lo mắc nạn vì Chúa ở gần tôi. Đức Thánh Cha nói, ai đi với Chúa qua thung lũng tối tăm có đau khổ, bất an và mọi vấn đề của con người cũng đều cảm thấy an tâm. Chúa ở với con, đó là niềm tin tưởng nâng đỡ chúng ta. Giải thích về hình ảnh của mâm cỗ mà Chúa dọn ra cho chúng ta trước mặt đối phương, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta luôn được Chúa che chở khỏi sự dữ. Kết thúc bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha kêu mời các tín hữu hãy đặt niềm tin tưởng nơi bàn tay Chúa.
Tin Roma. Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Walter Casper làm đặc sứ tham dự các nghi lễ kỷ niệm 950 năm cung hiến nhà thờ chính tòa Speyer, Đức Quốc. Đức Hồng Y Casper, người Đức, đã từng giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo. Trong lá thư gửi cho Đức Hồng Y Casper, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, nhà thờ chính tòa Speyer đã được cung hiến giữa năm 1030 và năm 1061. Đây là biểu tượng của mối dây liên kết của người Công giáo Đức với đấng kế vị Thánh Phêrô. Nhân dịp kỷ niệm 950 năm cung hiến ngôi thánh đường này, hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chúc mừng đến Đức Cha Can Hayes Winsermann, giám mục giáo phận Speyer. Ngài nói rằng, việc kỷ niệm 950 năm cung hiến nhà thờ chính tòa giáo phận này là một thời hồng ân. Đức Thánh Cha mời gọi người Công giáo Đức hãy noi gương tin cậy mến của Đức Mẹ Maria mà nhà thờ chính tòa Speyer được cung hiến cho Đức Mẹ.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới tiếp tục cứu trợ các nạn nhân đói khát tại miền Đông Phi Châu, hay còn gọi là vùng sừng Phi Châu. Vào cuối buổi tiếp kiến trung hận tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến sự hiện diện của Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của UNUM, Đồng Tâm, cũng như Đức Cha Giorgio Verte, Giám quản Tông Tòa Mogadiscio. Nhân dịp này, Ngài nói, chúng ta không ngừng nghe những tin tức bi thảm về nạn đói tại vùng sừng Phi Châu. Được biết Đức Hồng Y Sara và Đức Cha Verte sẽ tham dự một cuộc gặp gỡ tại Roma nhằm kêu gọi đẩy mạnh các sáng kiến để cứu trợ vùng này. Đức Thánh Cha cho biết, một vị đại diện của Đức Tổng Giám mục Anh giáo Canterbury cũng sẽ tham dự cuộc gặp gỡ này. Đức Tổng Giám mục Canterbury cũng đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng thế giới cứu trợ vùng sừng Phi Châu. Đức Thánh Cha nói, một lần nữa tôi tha thiết kêu gọi cộng đồng thế giới hãy tiếp tục cứu trợ các dân tộc này và mời gọi toàn thế giới hãy cầu nguyện và giúp đỡ một cách cụ thể những anh chị em đang bị thử thách nặng nề, nhất là trẻ em đang chết mỗi ngày vì bệnh tật, thiếu nước và thực phẩm. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức Cha Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, cũng đã lên tiếng về nạn đói tại vùng này. Sau lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, Đức Cha Tomasi đã trình bày trên đài phát thanh Vatican như sau. Tình trạng thiếu lương thực tại vùng sừng Phi Châu khiến cho không biết bao nhiêu người phải đi bộ để sống còn. Nhiều người chết dọc đường. Có thể nói đây là một cuộc diệt chủng âm thầm. Do đó, cộng đồng thế giới cần phải khẩn thiết tỏ tình liên đới với những người này. Theo vị quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, nhiều phụ nữ và trẻ em tìm cách sống còn. Có trường hợp đáng thương là một phụ nữ phải bồng hai đứa con trên tay và không thể đi được vì kiệt sức. Bà đành phải chọn một đứa và bỏ lại một đứa để có thể đi đến một trại tị nạn.
Vừa rồi là tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, bàn tiếp về tầm ảnh hưởng của chuyến viếng thăm Đức Quốc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyến công du Cộng hòa Liên bang Đức của Đức Thánh cha Benedicto XVI trong các ngày từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9 vừa qua, tiếp tục gây tiếng vang trong xã hội Đức. Trong các ngày này, Hội đồng Giám mục Đức đang nhóm phiên họp mùa thu tại Fulda, bên mộ của Thánh Bonifacio, tông đồ nước Đức, và trong số các vấn đề nghị sự, các vị cũng thảo luận về lời Đức Thánh cha kêu gọi đơn giản hóa các cơ cấu và giảm nạn bàn giấy rườm rà trong giáo hội, nghĩa là giải thoát giáo hội khỏi gánh nặng vật chất và chính trị. Bà Gabrielle Kubi, chuyên viên nghiên cứu văn chương và là tác giả cuốn sách gồm các thư trao đổi với Đức Hồng Y Ratzinger hồi năm 2003 liên quan tới các nguy cơ cám dỗ của khuynh hướng tương đối hóa luân lý đạo đức, cho biết bà cảm thấy xấu hổ vì bầu khí chống đối thù hằn, các chỉ trích và tấn kích bất công và thô tục, chống lại một người hiền diệu và khiêm tốn như Đức Thánh cha trong các ngày trước chuyến viếng thăm tại Berlin. Bà đã nghĩ rằng sẽ khó mà xảy ra tại Đức những gì đã xảy ra bên Anh Quốc. Trong chuyến công du mục vụ của Đức Thánh cha hồi năm 2010, nhưng rất tiếc nó đã xảy ra. Nếu người ta đã bỏ ra một bên các thành kiến và lắng nghe điều Đức Thánh cha nói, thì không thể không bị ấn tượng bởi tính nhân bản sâu xa và tinh thần tu đức cao cả của Đức Giáo Hoàng. Nhưng Ngài đã có khả năng đánh tan các thành kiến, khiến cho những kẻ trước đó chỉ trích Ngài lại quay ra ca tụng Ngài. Và thật thế, báo chí và các đài truyền hình Đức đã bày tỏ sự hài lòng và kinh ngạc trước sự thành công của chuyến viếng thăm mà họ không chờ đợi. Nhiều nhật báo đã lặp lại các lời tuyên bố của bà Thủ tướng Angela Merkel. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã khiến chúng ta phong phú hơn về mặt tinh thần. Không có giáo hội, nước Đức sẽ là một quốc gia vô cảm trên bình diện xã hội. Trả lời cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia Đức, Tổng thống Christian Wood tuyên bố rằng, tôi cầu mong Đức Giáo Hoàng Ratzinger đã mở rộng con tim của biết bao người Đức. Thế giới chính trị thì bày tỏ sự hài lòng và kinh ngạc về bài diễn văn của Đức Thánh cha đọc trước Quốc hội. Cả các chính trị gia, tả phái, hòa hoãn cũng đưa ra các lời bình luận tích cực. Trong bài phỏng vấn dành cho Nhật báo Chủ nhật tại Frankfurt, bà Andrea Nand, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Xã hội, đã hài lòng vì Đức Thánh cha đã gặp các nạn nhân của các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Bà nói, đây là một cử chỉ can đảm, qua đó giáo hội vĩnh viễn lãnh nhận lấy các trách nhiệm của mình. Nhật báo nói trên là nhật báo của giới trí thức trung lập, là tiếng nói bảo thủ của nước Đức, cũng chú ý tới giá trị tôn giáo của chuyến viếng thăm và các suy tư của Đức Giáo Hoàng. Tờ báo viết, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một lời cảnh cáo ngoại thường và sâu xa, một khiêu khích cần phải đọc với nhiều chú ý. Khi Ngài nói là người vô ngộ mà tìm kiếm thì tốt hơn là tín hữu giả bộ. Tờ báo nhận định rằng, từ Freiburg, Đức Giáo Hoàng đã mạnh mẽ kêu gọi sự hiệp nhất của giáo hội Đức và duy trì sự đồng điệu với giáo hội Roma. Đây là câu trả lời cho nhiều chủ trương cải cách trong nhiều lĩnh vực cuộc sống, như các người ly dị tái hôn, cuộc sống độc thân linh mục, hay việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, cũng như các thái độ bài Roma của nhiều thành phần giáo hội Đức. Hai nhật báo khác là Nhật báo Miền Nam nước Đức và báo Frankfurt thuộc khuynh hướng cấp tiến đã đăng các bài phân tích đúc kết chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha và chú ý tới các phản ứng của các giáo hội Tin Lành chờ đợi các câu trả lời cụ thể hơn liên quan tới cuộc đối thoại đại kết. Hai tờ báo ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng công giáo đã cử hành một buổi phụng vụ đại kết trong nhà nguyện tu viện nơi Martin Luther đã được đào tạo. Còn nhật báo, bản báo cáo của thành phố Cologne thì khẳng định rằng sau gần 500 năm, lần đầu tiên một vị giáo hoàng công giáo đã tái được định trên bình diện thần học, con người biểu tượng của sự cải cách trên vùng đất nơi phát sinh ra giáo hội Tin Lành. Tiếp đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Robert Spiemann, nguyên giáo sư triết học tại Đại học Munchen về chuyến viếng thăm nước Đức của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI. Được biết, giáo sư Spielmann sinh năm 1927 tại Berlin. Song thân là người vô thần, nhưng gia nhập Công giáo năm 1930. Và sau khi thân mẫu qua đời, thân phụ của ông đã gia nhập Đại chủng Việt và được thụ phong linh mục Công giáo năm 1942. Ông Spielmann theo học tại Đại học Münster, rồi trở thành giáo sư dạy triết học tại các đại học Stuttgart, Heidelberg và Munchen, cho tới khi về hưu năm 1992. Ông cũng là giáo sư danh dự tại Đại học Sandberg bên Áo, là một triết gia nhưng cũng là một thần học gia, chuyên về luân lý đạo đức. Giáo sư Spielmann rất được Đức Thánh Cha Benedicto XVI quý mến. Tuy là một triết gia nổi tiếng thế giới, nhưng nhiều tác phẩm của ông vẫn chưa được dịch ra các thứ tiếng khác. Hai tác phẩm quan trọng nhất của giáo sư là cuốn Hạnh Phúc và Lòng Tốt, xuất bản năm 1989, và cuốn Các Bản Vị Con Người, xuất bản năm 1996. Trong cuốn Hạnh Phúc và Lòng Tốt, giáo sư Spielmann đưa ra luận thuyết cho rằng hạnh phúc phát xuất từ lòng tốt. Loài người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng nên như các bản vị xã hội để trợ giúp nhau kiếm tìm ra chân lý và ý nghĩa cho cuộc sống trong một thế giới thường lầm lẫn và hỗn loạn. Giáo sư đã hiện diện trong buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến các tín hữu Công giáo dấn thân trong giáo hội và trong xã hội hôm chiều Chủ nhật 25 tháng 9 vừa qua. Giáo sư có thể tóm tắt ý nghĩa chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha như sau. Tôi không biết dùng kiểu nói nào khác hơn là khẩu hiệu của Đức Hồng Y Newman, con tim nói với con tim, để tóm tắt ý nghĩa chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngài biết đánh động trái tim người ta, và cả lần này nữa, Ngài đã làm điều đó một cách tế nhị và sâu xa. Ngài đã thông truyền cho chúng tôi niềm vui là Kitô hữu, một tâm tình mà tôi trực giác được với biết bao nhiêu tín hữu khác trong thánh lễ ngày cử hành tại Freiburg trong một bầu khí thực sự ngoại thường sáng Chủ nhật 25 tháng 9. Các nhật báo lớn và các người thường hay chỉ trích đã thất vọng. Trái lại, những ai đã theo dõi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mà không có thành kiến, những ai đã lắng nghe Ngài nói và tham dự các cuộc gặp gỡ của Ngài, tất cả đều có các ấn tượng rất tích cực. Đa số giới truyền thông đã không hài lòng vì sự kiện này, là Đức Thánh Cha đã không đề cập tới những gì mà họ chờ đợi như việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, hôn nhân giữa các người đồng phái, các người ly dị tái hôn. Nhưng Đức Thánh Cha đã nói những điều khác, Ngài đã nói về Thiên Chúa và mời gọi mọi người tái khám phá ra vẻ đẹp và lý trí. Đức Thánh Cha cũng đã làm điều này trong buổi nói chuyện trước Quốc hội Liên bang Đức, và Ngài đã thành công một cách bất ngờ. Giáo sư cho biết thêm như sau, chưa bao giờ mà lại có một bài diễn văn bị người ta phân tích trước khi được Đức Thánh Cha đọc lên như thế. Nhưng mà diễn văn của Đức Thánh Cha trước Quốc hội đã thực sự là một bài dạy học của bậc thầy rất thông thái và rất cao siêu. Tôi không biết tất cả các dân biểu có hiểu rõ bài diễn văn không. Đức Thánh Cha đã đề cập đến các nền tảng của hành động chính trị và của quyền tự nhiên, theo đó con người không thể bị lèo lái bởi bất cứ ai. Và các hậu quả rất rõ ràng, chẳng hạn như sự liên quan tới sự vô lý của thuyết hủy bỏ sự khác biệt giữa nam nữ. Nhưng Đức Thánh Cha đã rất ý tứ, không gây ra các tranh luận bằng cách đưa ra các vấn đề nền tảng. Tôi cầu mong rằng hàng giáo sĩ và giáo dân bắt đầu suy tư về sự thái quá của các cơ cấu đối với kinh nghiệm đức tin bên trong các cộng đoàn của chúng tôi. Tôi không biết các hậu quả cụ thể sẽ như thế nào. Đức Thánh Cha đã ca ngợi con đường đối thoại đã đạt được cho tới nay, và Ngài đã mời gọi tiếp tục cuộc đối thoại với các sáng kiến hiệp nhất trong lĩnh vực cầu nguyện và hoạt động xã hội của cả hai giáo hội. Nhưng việc cùng cử hành thánh thể là điều vẫn chưa thể làm được, xét vì các anh em tin lành không nhìn nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. nhưng tôi nghĩ rằng cuộc đối thoại với giáo hội cải cách đang gặp khó khăn, không thuộc trật tự thần học. Tôi có ý nói rằng các anh em thuộc giáo hội Luther đã đầu hàng trước tiến trình tục hóa, liên quan tới các vấn đề như ly dị, phá thai, trợ tử và các đề tài luân lý đạo đức lớn. Như thế, họ đang xa rời truyền thống Kitô. Và đây là một vấn đề rất lớn, cần phải giải quyết giữa họ với nhau, chứ không phải giữa các tín hữu Công giáo. Tôi hy vọng nơi một sự thay đổi tâm thức, đặc biệt đối với dung mạo của Đức Giáo Hoàng. Nhiều người, kể cả các tín hữu, có thói quen nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng Roma là một ông vua tuyệt đối và giáo hội cần có các cải cách dân chủ. Nhưng cả khi có muốn đi nữa, Đức Giáo Hoàng không thể làm điều Ngài muốn, bằng cách đưa ra các thay đổi trái nghịch với giáo lý Kitô. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng của giáo hội trước hết là cuộc khủng hoảng của đức tin, và Ngài đã mời gọi hoán cải con tim. Ngài đã trao ban tiếng nói cho các vấn đề, khiến cho có người ngày nay khắc khỏi, và tổng kết một cách tuyệt diệu bằng cách đọc lại thảm kịch của Luther trong vấn đề tương quan với Thiên Chúa Từ Bi. Vừa rồi là vài nhận định về chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại Đức Quốc. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Học hỏi phụng vụ hôm nay xin bàn về đề tài việc cử hành thánh thể theo sách Minh giáo của Thánh Justino. Thánh Justino đã để lại cho chúng ta hai cuốn sách Minh giáo, có nghĩa là hai cuốn sách để bênh vực đạo Kitô với Hoàng đế và Thượng viện Roma. Hai cuốn sách này được viết vào khoảng năm 150, tức là vào giữa thế kỷ thứ hai. Thánh Justino đã viết cuốn Minh giáo thứ nhất để gửi cho Hoàng đế Antonino Pio, và cuốn Minh giáo thứ hai gửi cho Thượng viện Roma. Đây là một tài liệu quan trọng vì nó rất lâu đời và phong phú các đề tài. Thánh Justino sinh trưởng tại Neapoli, bên đất Palestina, sau đó sang thành Efeso, và ở đây ông đã thu tập các truyền thống của Thánh Phaolô và của Thánh Gioan Tông Đồ. Sau cùng ông đã đến Roma và viết sách, trong đó có hai cuốn Minh giáo. Ngài đã chịu tử đạo tại Roma. Khi trình bày về thánh thể cho người Do Thái và cho dân ngoại, Ngài đã tường thuật lại nghi thức cử hành thánh thể và các suy tư thần học về việc cử hành này. Nhờ đó, ta có một tài liệu rất đầy đủ về thánh thể, có cả nghi thức và cả suy tư thần học. Để hiểu rõ suy tư thần học về thánh thể của Thánh Justino, chúng tôi xin ghi lại đây tiến trình tư tưởng của thánh nhân về các vấn đề tôn giáo. Trước tiên, trong sách Đối thoại với ông Trifone, Thánh Justino đã trình bày đề tài căn bản về sự liên tục giữa hai giao ước, Cựu ước và Tân ước. Thánh nhân cho biết Thiên Chúa không muốn người ta dâng hiến Ngài các hy tế có độ máu như trước đây người Do Thái vẫn làm. Vì thế, Thánh Justino đã minh chứng rằng một hy tế hoàn hảo không độ máu đã được thiết lập, đúng như các tiên tri đã loan báo. Hy tế này bao gồm các lời ngợi khen, cảm tạ và cầu khẩn Thiên Chúa. Đằng khác, Thánh Justino cũng cho thấy rằng trong Cựu ước đã có nói tới việc tưởng niệm, như đã nói tới trong sách Lê Vi, chương 2 câu 1 đến câu 3. Đây là một chuẩn bị cho hy tế thánh thể của Chúa Kitô. vì khi cử hành thánh thể là y tế không đổ máu với bánh và rượu. Giáo hội tưởng niệm cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Đó là các tư tưởng người ta nhận thấy được trình bày trong sách Đối thoại với ông Trifone của Justino. Sang tới cuốn sách Minh giáo thứ nhất, gửi cho Hoàng đế Antonino Pio, người ta không thấy nói tới tư tưởng tưởng niệm, vì điều này khó hiểu nơi người ngoại giáo. Vì thế, Thánh Justino đã bỏ qua tư tưởng này. Nhưng trong sách Minh giáo thứ nhất này, người ta lại thấy Thánh Justino nhắc lại cách rõ rệt các lời truyền phép và lệnh của Chúa Kitô về việc cử hành thánh thể. Như vậy, hai quyển sách Đối thoại với ông Trifone và sách Minh giáo một đã bổ túc cho nhau về giáo lý thánh thể. Sau đây chúng ta cùng nhau đọc lại bản văn liên hệ tới thánh thể trong sách Minh giáo thứ nhất, nơi hai đoạn 66 và 67 của sách Minh giáo thứ nhất, Thánh Justino đã viết như sau. Số 66. Không ai có thể tham dự thánh thể trừ người đã tin vào giáo huấn chúng tôi truyền dạy và đã được thanh tẩy trong nước ban ơn tha tội và tái sinh, và những kẻ sống theo các giới răn của Chúa Kitô. Vì chúng tôi không lãnh nhận thứ bánh này như một thứ bánh thường và như thứ đồ uống thông thường, nhưng chính là Chúa Kitô đấng cứu chuộc chúng ta. Ngài đã mặc lấy thân xác nhờ lời của Thiên Chúa. Ngài đã nhận lấy thân xác máu thịt này là để cứu rỗi chúng ta. Cũng thế, chúng ta được dạy rằng lương thực mà lời chúc tụng tạ ơn Chúa Kitô dạy chúng ta đọc trên đó, lương thực này sẽ nuôi dưỡng chúng ta nhờ việc chúng ta tiếp nhận và tiêu thụ nó. Lương thực này chính là thịt và máu Chúa Kitô đã mặc lấy thân xác chúng ta. Các tông đồ trong các sách chú giải của các ngài soạn ra cũng được gọi là các sách phúc âm. Các ngài đã thuật lại như đã truyền cho các ngài là Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh tạ ơn và nói: các con hãy làm điều này mà nhớ đến ta, vì này là mình ta. Và cũng thế khi cầm lấy chén rượu tạ ơn và phán: này là máu ta. Và Chúa đã chỉ cho các ngài mà thôi. Số 67. Còn chúng tôi từ sau đó cho đến mãi mãi, chúng tôi đã làm lại những việc này để tưởng niệm. Khi chúng tôi có của cải, chúng tôi luôn cứu giúp những người thiếu thốn, và chúng tôi luôn hiệp nhất làm một với nhau. Cùng với những người chung bàn ăn với chúng tôi ca tụng về tất cả những gì mà Đấng tạo hóa mọi người đã ban cho chúng tôi nhờ Con của Người là Chúa Giêsu Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần. Vào ngày của Chúa, tức ngày Chủ nhật, có cuộc họp tất cả những người sống trong thành phố hoặc tại thôn quê. Người ta cho đọc các bài tường thuật của các thánh tông đồ hoặc các sách tiên tri. Các bài đọc này dài ngắn tùy theo thời giờ cho phép. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn. Ngài khuyên bảo khích lệ họ bắt chước chúng tôi mà sống những gì họ vừa nghe được. Rồi mọi người đứng lên và cùng cầu nguyện. Cầu nguyện xong, như tôi đã nói, bánh và rượu cùng với nước được đưa lên. Vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức ngài có thể. Tất cả cộng đoàn biểu lộ sự đồng ý bằng việc thưa Amen. Tiếp theo là việc phân chia của ăn mà người ta đã đọc lời chúc tụng trên đó. Mọi người có mặt đều lãnh nhận của ăn này. Các thầy phó tế đem một số lương thực này cho người vắng mặt. Ngoài ra, những người có khả năng đóng góp một số tiền của tùy theo họ muốn. Những của thu được trao cho vị chủ sự. Vị này sẽ tùy nghi giúp đỡ các cô nhi quả phụ và cho những người bị đau ốm hay bị túng thiếu cách này cách nọ, và cho những người bị giam cầm, cho những người lữ khách, sau cùng cho tất cả mọi người túng thiếu. Ngày Chủ nhật, chúng tôi tụ họp lại vì trong ngày đó Thiên Chúa đã thay đổi bóng tối, vật chất và dựng nên vũ trụ, và trong ngày đó Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ trong cõi chết. Vì ngày trước ngày thứ bảy, người ta đã đóng đinh Ngài vào thập giá, và sau ngày thứ bảy, tức là ngày Chúa Nhật, Ngài đã hiện ra với các tông đồ và các môn đệ của Ngài, và đã truyền cho họ các điều đáng ghi nhớ, và chúng tôi xin thưa với các vị. Đoạn văn này đã nói tới các điều kiện để dự lễ thánh thể, việc cử hành thánh thể, các thừa tác trong khi cử hành lễ thánh thể, các lời truyền phép, kinh nguyện thánh thể, phụng vụ lời Chúa, việc rước lễ, việc đưa mình thánh cho kẻ liệt ở nhà, lời nguyện giáo dân, ý nghĩa ngày Chúa Nhật, việc quyên tiền và sử dụng số tiền quyên được cho các người nghèo khó. Giờ đây chúng tôi xin nêu ra một số điểm liên hệ tới giáo lý thánh thể được nhắc tới trong bản văn trên. Thứ nhất, hơn 6 lần Thánh Justino đã rõ rệt nói rằng Chúa Giêsu Kitô đã lập phép thánh thể. Ngoài ra Thánh Justino là vị giáo phụ độc đã ghi lại lời truyền phép bánh và rượu. Thứ hai, Thánh Justino đã cho thấy tính cách liên tục của thánh thể với cựu ước và tính cách mới mẻ của bí tích này. Thứ ba, ở đây tư tưởng tưởng niệm cũng đã được nhắc tới, vì thánh thể tưởng niệm sự đau khổ, chết và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng theo Thánh Justino, thánh thể là một hy tế không đổ máu, đó là một lời tạ ơn Thiên Chúa. Ơn này đi liền với việc tưởng niệm, vì giáo hội tạ ơn Chúa Cha nhờ cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đang được tưởng niệm trong nghi lễ này. Điểm thứ ba, Thánh Justino đã dùng một cách rõ rệt hơn sách giáo huấn các tông đồ từ ngữ tạ ơn với một ý nghĩa liên hệ tới vật thể. Giáo hội không phải chỉ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nhưng lời tạ ơn của giáo hội còn nhằm thánh hóa và thánh hiến bánh và rượu để trở nên một hy tế tạ ơn. Như vậy, lời tạ ơn này không phải chỉ nằm trong tâm tình biểu lộ ra với Thiên Chúa, nhưng là một tác động có quy luật thánh hiến chính vật được dùng để tạ ơn. Đó là khía cạnh thần học về kinh nguyện thánh thể. Từ đây Thánh Justino đã nói tới bánh tạ ơn, chén tạ ơn, của ăn được tạ ơn, bánh rượu đã được tạ ơn. Tất cả các kiểu nói này cần được hiểu trong quan điểm thần học về việc tạ ơn như chúng ta vừa nhắc lại trên đây. Vậy tạ ơn còn có nghĩa là thánh hiến và thánh hóa. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói về chiến tranh là sự đối nghịch với hòa bình. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày với quý vị và các bạn về đề tài đối phó với chiến tranh và khủng bố. Thứ nhất, chúng ta nói về sự phòng thủ hợp pháp. Chiến tranh xâm lược tự bản chất là hành động phi luân lý. Thế nên, nếu có trường hợp đáng tiếc vì đã xảy ra chiến tranh xâm lược, thì các nhà lãnh đạo của quốc gia bị tấn công có quyền và nghĩa vụ tổ chức phòng thủ, thậm chí có thể dùng cách thức vũ lực trong những trường hợp không có lựa chọn nào khả dĩ hơn. Giáo hội hết sức thận trọng về sự phòng thủ hợp pháp này, nên sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2309 đã đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt đối với sự phòng thủ này, đó là sự thiệt hại do nước xâm lăng gây ra cho quốc gia hay cộng đồng các quốc gia phải là sự thiệt hại lâu dài, nghiêm trọng và chắc chắn. Phải chứng tỏ là đã dùng hết các phương thế khác để dập tắt chiến tranh mà không thực hiện được hay không có kết quả. Phải có những triển vọng thành công nghiêm túc. Việc sử dụng vũ khí không được gây ra những tội ác và vô trật tự lớn hơn tội ác của chính cuộc xâm lược cần loại bỏ. Những phương tiện hủy diệt hiện nay có sức mạnh đến nỗi cần phải được để ý nhiều mỗi khi cân nhắc điều kiện sau cùng này. Việc đánh giá các điều kiện trên đây hầu hợp pháp hóa chiến tranh về mặt luân lý phụ thuộc vào sự phán đoán khôn ngoan của những người có trách nhiệm đối với công ích. Huấn dụ của Hội đồng Giáo hoàng về công lý và hòa bình ngày 1 tháng 5 năm 1994, chương 1, câu 6, đã cho biết nếu trách nhiệm phòng thủ này có thể biện minh cho việc sở hữu đầy đủ các phương tiện để tự vệ, thì các quốc gia vẫn có bổn phận phải làm hết cách để bảo đảm cho có các điều kiện hòa bình, không chỉ trong lãnh thổ của mình mà cả trên khắp thế giới. Do đó, các quốc gia không thể lấy mục đích tự vệ để tổ chức chiến tranh nhằm áp đặt sự thống trị trên một quốc gia khác. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 79 đã cảnh giác các quốc gia không được sử dụng vũ lực để đạt các mục tiêu chính trị hay quân sự. Dù thấy chiến tranh bùng nổ cách đáng tiếc, nhưng không phải như thế là các bên lâm chiến đều có quyền ngang nhau. Hiến chương Liên Hiệp Quốc được khai sinh từ thảm kịch Thế chiến thứ hai, nhằm tránh cho các thế hệ tương lai khỏi tai họa chiến tranh, dựa trên lệnh cấm sử dụng vũ khí để giải quyết những tranh chấp giữa các quốc gia, ngoại trừ hai trường hợp là sự tự vệ chính đáng và những biện pháp do Hội đồng Bảo an đưa ra trong phạm vi trách nhiệm gìn giữ hòa bình. Nhưng dù thế nào, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng khuyên nhủ các tín hữu trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004 rằng, khi thi hành quyền tự vệ, chúng ta phải tôn trọng những giới hạn theo truyền thống về việc xác định thế nào là cần thiết và tương xứng. Bởi đó, người ta chỉ có thể sử dụng lực lượng vũ trang ở cấp quốc tế khi đã đánh giá nghiêm túc và nhận thấy có những động cơ vững chắc với quyết định cho phép của cơ quan có thẩm quyền xác nhận một tình huống cụ thể nào đó là đe dọa cho nền hòa bình, và được tổ chức ấy cho phép xâm nhập vào khu vực tự trị lâu nay vẫn dành cho quốc gia ấy. Thứ hai, chúng ta nói về việc lên án chính sách khủng bố. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 2297 nhận định về khủng bố như là một trong những hình thức bạo lực tàn ác nhất gây kinh hoàng cho cộng đồng thế giới hiện nay, bởi nó gieo rắc hận thù, chết chóc và thôi thúc báo thù. Từ một chiến thuật phá hoại vật chất hoặc giết người của một vài tổ chức cực đoan, khủng bố nay đã trở thành một mạng lưới mờ ám của sự cấu kết chính trị. Trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã thuật lại rằng, người ta có thể sử dụng cả công nghệ tinh vi nắm trong tay nguồn tài chính khổng lồ, lên kế hoạch ở cấp vĩ mô, đánh thẳng vào những người hoàn toàn vô tội, biến họ thành những nạn nhân tình cờ của các hoạt động khủng bố. Mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố thường là những nơi sinh hoạt hàng ngày của dân thường, chứ không phải là những mục tiêu quân sự trong một cuộc chiến công khai. Chủ nghĩa khủng bố hoạt động tấn công trong bóng tối mà không màng đến luật nhân đạo quốc tế. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 79 đã phải nhận xét rằng, nhiều khi các phương pháp khủng bố được coi là những chiến thuật mới của chiến tranh. Do đó, đối với giáo hội, chúng ta không thể chấp nhận lối biện hộ này về hành động khủng bố, mà chúng ta phải thể hiện nghĩa vụ luân lý là tạo điều kiện để ngăn chặn khủng bố phát sinh hay phát triển. Giáo hội lên án chính sách khủng bố một cách tuyệt đối, vì chính sách này là sự khinh rẻ hoàn toàn sinh mạng con người, vốn không thể được coi là phương tiện trong hoạt động chiến tranh. theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định trong thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 2002, thì các hành vi khủng bố đánh thẳng vào phẩm giá của con người và xúc phạm tới toàn thể nhân loại. Bởi đó, mọi người có quyền chống lại chính sách khủng bố. Tuy nhiên, trong thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 2004, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng quyền chống khủng bố phải được thực hiện theo chuẩn mực luân lý và luật pháp chính đáng, vì phải tiến hành đấu tranh chống khủng bố trong sự tôn trọng các quyền của con người và các nguyên tắc của một quốc gia được cai trị theo luật pháp. Cũng vậy, thế giới phải chứng minh một cách thích đáng khi xác định kẻ có tội, vì trách nhiệm hình sự luôn mang tính cá nhân, không thể gán ghép rộng hơn cho một tôn giáo, quốc gia hay chủng tộc mà kẻ khủng bố thuộc về. Cũng qua thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến việc cộng tác ở cấp quốc tế để đấu tranh chống khủng bố, không thể chỉ dừng lại ở những hành vi trấn áp và trừng phạt. Phải sử dụng sức mạnh kể cả khi cần, song song với việc can đảm và sáng suốt phân tích những lý do ẩn tàng đằng sau những cuộc tấn công khủng bố ấy. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo thế giới cần có sự cam kết đặc biệt trên bình diện chính trị và giáo dục, là sẽ can đảm và cương quyết giải quyết các vấn đề có thể đưa tới khủng bố. Bởi lẽ, các kẻ khủng bố dễ được tuyển mộ hơn ở nơi nào quyền lợi bị chà đạp và con người phải gánh chịu bất công quá lâu. Giáo hội mạnh mẽ chống lại những kẻ báng bổ và phạm thượng, tự xưng mình là kẻ khủng bố nhân danh Thiên Chúa. Trong trường hợp này, cả con người và Thiên Chúa đã bị khai thác do những kẻ tự cho mình là nắm giữ trọn vẹn sự thật về Thiên Chúa, thay vì phải để cho sự thật ấy nắm giữ mình. Nếu người ta gọi những kẻ chết do thực hiện những cuộc tấn công khủng bố là tử đạo, thì đã làm đảo ngược ý nghĩa của việc tử đạo, vốn là bằng chứng của những con người thà chịu chết chứ không chịu chối bỏ Thiên Chúa. Còn những kẻ nhân danh Thiên Chúa để sát hại con người thì không bao giờ có thể được gọi là tử đạo. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, không có một tôn giáo nào dung túng và cổ võ khủng bố. Ngược lại, các tôn giáo chân chính phải hợp tác với nhau để loại bỏ những nguyên nhân đưa tới khủng bố và gia tăng tình hữu nghị giữa các dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm Hiểu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội tuần này xin được kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xin kính dâng lên Ngài một bài tình ca chiều mến, dâng trái tim nồng say thành tâm xin yêu Chúa nhiều. Bao tháng năm qua dần, tình Ngài hồn con khắc sâu. Đôi lúc con thơ, tình mến vẫn không mờ phai. Chúa xuôi ơn chan hòa, đoàn con cảm ơn tri ân, biết lấy chi đáp đền tình yêu Thiên Chúa bao la. tình mến yêu là dù lắm phong ba giữa đời. Tình ngài là mến nồng còn vui đắm say từng ngày.
Một nhật báo xuất bản tại thủ đô Manila, Philippines đã có bài viết về tập tục đã có từ lâu đời tại nhà thờ ở khu phố bình dân Quiapo. Đó là tập tục những người cầu nguyện mướn. Những người đã lớn tuổi suốt ngày ngồi trong nhà thờ để cầu nguyện mướn cho bất cứ ai có nhu cầu xin điều gì đó, muốn mướn người cầu nguyện cho. Một trong số 12 bà cầu nguyện mướn thường xuyên trong nhà thờ Quiapo là bà Luisin. Bà cho biết là đã hành nghề cầu nguyện mướn từ 32 năm qua, và mỗi ngày đều đặn cầu nguyện trong nhà thờ theo ý chỉ của các thân chủ 12 tiếng đồng hồ. Xưa kia, bà đã cầu nguyện bằng tiếng Latin, rồi đến tiếng Anh và sau cùng bằng tiếng bản xứ Tagalog. Lời cầu nguyện thông thường nhất là lần chuỗi, làm tuần cú nhật hay tam nhật kính Đức Mẹ hằng cứu giúp. Giá tiền mướn cầu nguyện nhiều ít tùy theo ý chỉ cầu nguyện đơn sơ hay phức tạp khó khăn. Bà Luisin cho biết, hiện vẫn có người đang làm việc ở nước ngoài viết thư về xin bà cầu nguyện theo ý chỉ họ. Vào những dịp lễ lớn, lễ các thánh nam nữ, lễ sinh nhật, năm mới, vân vân, thì số người đến mướn cầu nguyện quá nhiều, nên số người cầu nguyện mướn cũng gia tăng. Đây là những người cầu nguyện mướn nhất thời, và có khi là những người cầu nguyện mướn giả hiệu nữa. Căn bản của tập tục cầu nguyện mướn này là sự tin tưởng lẫn nhau. Người mướn cầu nguyện tin tưởng vào người cầu nguyện mướn, sẽ cầu nguyện theo ý chỉ của họ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nghĩ sao về tập tục đạo đức bình dân này? Đây là tập tục đạo đức có điểm tốt cần được phát triển, nhưng cũng có những điều bất lợi, không tốt, cần xóa bỏ. Điểm bất lợi đầu tiên là sự lạm dụng từ cả người mướn cầu nguyện và từ người cầu nguyện mướn. Người mướn cầu nguyện có thể có tâm trạng sai lầm, là dùng tiền để mướn kẻ khác cầu nguyện cho, mà chính họ không bao giờ cầu nguyện. Lạm dụng từ phía người cầu nguyện mướn là chỉ nghĩ đến việc đọc những kinh như một cái máy để kiếm tiền, và đọc kinh như một cái máy tự động như vậy, giết chết tinh thần cầu nguyện và chính việc cầu nguyện. Điểm tích cực mà tập tục cầu nguyện mướn trên có thể nhắc lại cho chúng ta, đó là giá trị liên đới của sự cầu nguyện đích thực. Mỗi người Kitô chúng ta đều hưởng nhờ lời cầu nguyện của anh chị em mình, và chính mình cũng được mời gọi cầu nguyện cho anh chị em, không phải vì được mướn cầu nguyện, nhưng vì tình liên đới và hiệp thông sâu xa giữa những đồ đệ của Chúa. Trong lời cầu nguyện được biểu lộ tình hiệp thông giáo hội một cách tốt đẹp nhất. Trong giáo hội hiện có biết bao tâm hồn lành thánh tận hiến suốt cuộc đời để cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho toàn thể nhân loại. Đó là những tâm hồn tận hiến sống trong các dòng tu kính. Có thể, thế giới trần tục hóa, xa rời Thiên Chúa, không tin tưởng vào Ngài, không còn biết đánh giá lời cầu nguyện của những tâm hồn tận hiến này nữa, mà lệch lạc cho rằng đó là những con người ăn không ngồi rồi, sống bám xã hội. Nhưng thật sự không phải như vậy. Thế giới con người chúng ta đang cần rất nhiều những lời cầu nguyện sốt sắng, chân thật, của những tâm hồn lành thánh, của những con người tận hiến, để được nâng đỡ và được hướng dẫn vượt qua những khó khăn, những nguy hiểm. Hơn nữa, mỗi người Kitô chúng ta, nếu không hoàn toàn tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa trong việc cầu nguyện, thì ít ra cũng có thể dành đôi phút trong ngày để cầu nguyện, và không những cầu nguyện cho mình, nhưng cầu nguyện cho tất cả mọi anh chị em của mình, cho toàn thể nhân loại. Chúng ta không cần trở nên những người cầu nguyện mướn, chờ đợi ai đó cho tiền thì mới cầu nguyện cho. Và cũng không nên trở nên người mướn cầu nguyện, lạm dụng đồng tiền để xin kẻ khác cầu nguyện, mà chính mình thì không bao giờ cầu nguyện. Chúng ta không nên mướn cầu nguyện, và cũng không nên trở thành người cầu nguyện mướn, nhưng hãy luôn luôn cầu nguyện cho mọi người, cho anh chị em chúng ta. Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con được sống tinh thần liên đới, không những trong việc chia sẻ của cải vật chất, mà cả trong việc chia sẻ thiêng liêng. Đừng loại bỏ bất cứ ai ra khỏi lời cầu nguyện của mình. Amen.
Xin cứ dâng lên cuộc đời ngày qua hạnh phúc, cho thế nhân bình an, tìm vui trong chân lý ngài, dẫn dắt con trên đường vượt ngàn chông khơi khó nguy, kiên vững không ai chi, tìm bước dấu chân ngài đi. Chúa suối ơn tràn hòa, đoàn con cảm mến chiêng, biết lấy chi đáp đền tình yêu Thiên Chúa bao la, trọn tình mến yêu ngài dù lắm phong ba giữa đời. Tình ngài là mến nồng, còn vui đắm say từng ngày. Chúa suối ơn tràn hòa, đoàn con cảm mến chiêng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.